bắt hơn 1.000 người bị nghi gây bạo loạn ở Việt Nam. Chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ hơn 1.000 người được cho là đã lợi dụng việc biểu tình phản đối giàn khoan của Trung Quốc để đập phá các công ty nước ngoài. Trong số này, Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý hình sự 753 nghi can về các tội gây rối trật tự công cộng hay trộm cắp và hủy hoại tài sản. Giới chức Bình Dương cho hay sẽ nhanh chóng đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra xét xử. Việc làm này được thực hiện một tuần sau khi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của hàng nghìn công nhân tại các khu công nghiệp trong tỉnh đã biến thành bạo loạn với các vụ đập phá và cướp bóc tài sản của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP là một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo loạn này. Bà Trần Thị Quỳnh Thanh, phụ trách truyền thông của VSIP, cho biết hiện đã có gần 90% doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại bình thường hoặc một phần với sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhiều lực lượng.
Một số cơ quan ban ngành cũng như công an đã họp với lại khách hàng của VSIP, đặc biệt là những khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố để mà động viên khách hàng, đồng thời là khẳng định là cái việc an ninh là đã được nằm trong tầm kiểm soát. Hiện tại thì ngay trong khu công nghiệp VSIP là có vẫn còn một lực lượng cơ động rất là lớn, phải nói là hàng trăm cơ động vẫn còn đóng chốt tại trong khu công nghiệp. Ngoài ra là có 300 bảo vệ của chính VSIP tăng cường lực lượng trực thường xuyên ở trong khu công nghiệp để phối hợp với lại lực lượng cơ động của tỉnh. Thì cái lực lượng này hiện vẫn chưa có chỉ thị là rời khỏi khu công nghiệp. An ninh của khu công nghiệp hiện tại là đang được bảo đảm rất là tốt. Hay cả những cái một vài cái công ty mà bây giờ họ bị thiệt hại lớn và họ không có hoạt động á, thì mình vẫn cho cơ động phối hợp với lại bảo vệ khu công nghiệp để đóng chốt tại các công ty này để bảo vệ tài sản cho khách hàng của VSIP.
Chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết thêm rằng các cuộc biểu tình của công nhân lúc đầu diễn ra ôn hòa, nhưng sau đó đã bị các đối tượng xấu kích động. Theo báo chí trong nước, trong buổi tiếp xúc hôm 20 tháng 5 với gần 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc và Đài Loan hiện đang hoạt động tại VSIP, đích thân Giám đốc Công an tỉnh này, ông Võ Thành Đức, đã nhận thiếu sót về việc chậm xử lý ngăn chặn vụ việc phá hoại. Còn Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã xin lỗi và chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người lao động hiện gặp khó khăn. Ông Cung cho biết chính quyền với sự phối hợp của chính phủ và các ban ngành sẽ giải quyết hậu quả thiệt hại và sẽ được công bố công khai cho nhà đầu tư biết. Truyền thông trong nước nhận định rằng các vụ biểu tình bạo lực ở Bình Dương đã gây thiệt hại hàng chục triệu đô la. Trong khi đó, theo bà Thanh, hiện chưa có căn cứ nào để nêu ra con số thiệt hại.
Dạ, cái đó còn phải đợi báo cáo của từng doanh nghiệp. Ủy ban cũng có đưa xuống một cái gọi là cái bản mẫu để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai cái thiệt hại của mình theo cái bản mẫu đó, và trong vòng một tuần kể từ hôm phát bản mẫu, tức là kể từ hôm thứ hai á, thì doanh nghiệp sẽ sau một tuần sẽ tổng hợp lại tất cả các cái thiệt hại của doanh nghiệp, thì căn cứ trên cái bản mẫu đó và căn cứ con số của doanh nghiệp đưa ra thì tỉnh mới phối hợp với ban quản lý VSIP để đưa ra con số tổng thiệt hại được.
Tin cho hay, tại cuộc họp với chính quyền tỉnh Bình Dương, đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã yêu cầu được hỗ trợ thiệt hại. Cũng giống như các khu công nghiệp ở Bình Dương, ông Nguyễn Đình Vân, Phó trưởng ban thường trực khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi xảy ra vụ bạo loạn tại nhà máy luyện thép Phọng Mô Sa của Đài Loan, cho VOA Việt ngữ biết rằng hiện các doanh nghiệp, nhà thầu đã trở lại sản xuất bình thường. Ông Vân cũng cho biết về việc Trung Quốc điều tàu tới Vũng Áng để đưa hàng nghìn công nhân về nước.
Họ đề xuất chính phủ hỗ trợ để họ phòng vệ thôi, và hỗ trợ giúp đỡ khi họ thiếu nước thiếu nước hoặc cái gì đó, mình quan tâm giúp đỡ hỗ trợ và chính phủ phải giúp đỡ hỗ trợ để họ về sớm nhất thôi.
Vụ bạo loạn tại Hà Tĩnh đã khiến ít nhất một người chết và hơn 100 người bị thương. Tin cho hay tập đoàn Formosa Plastics Group, công ty bị tổn hại nặng nề nhất trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở Việt Nam, đã đề nghị chính phủ Việt Nam đền bù thiệt hại nhưng không nói con số cụ thể. Tuy nhiên, Phó trưởng Ban Thường trực Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức.
Chúng tôi cũng đang phối hợp với nhà đầu tư để thành lập cái hội đồng đi đánh giá lại cái thiệt hại thôi. Chứ có cái cụ thể về cái gì vậy.
Trang web của chính phủ cho biết hiện Việt Nam đang nỗ lực để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư. Người phụ trách truyền thông của VSIP nhận định về việc làm này.
Hiện tại thì không chỉ riêng V-Ship mà cả Bình Dương và cả Việt Nam đều phải chung tay để xây dựng lại cái hình ảnh. Tất nhiên là nó phải có một chút gì đã mai một rồi. Chính phủ Việt Nam cũng động viên tỉnh Bình Dương cũng như là một số tỉnh khác bị ảnh hưởng để cùng xây dựng lại cái hình ảnh của môi trường đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hôm thứ Bảy thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đến thăm V-Ship và thăm một doanh nghiệp bị thiệt hại nặng trong cái việc sau sự việc đó.
Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam đưa tin, chính quyền đã giúp đỡ hỗ trợ các tổ chức cá nhân của nước ngoài và Việt Nam bị tổn hại về sức khỏe và tài sản, cũng như tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho báo chí trong nước biết như vậy chiều 20 tháng 5. Ông Minh nói thêm rằng, trong các cuộc trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh, Việt Nam luôn kiên quyết yêu cầu nước này rút giàn khoan cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của mình. Ông cho biết thêm rằng, Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh ngoại giao, hòa bình nhằm bảo vệ chủ quyền và không loại trừ biện pháp khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Nhà ngoại giao Kỳ Cựu được báo chí trích lời nói, xin trích, vấn đề bảo vệ chủ quyền ta phải tiếp tục đấu tranh, không cho nước nào xâm phạm. Song quan hệ giữa hai nước, giữa nhân dân hai nước thì vẫn được duy trì, xây dựng. Mới đây Trung Quốc tuyên bố sẽ ngưng một số kế hoạch trao đổi song phương với Hà Nội để đáp lại các vụ bạo động bài Trung Quốc ở Việt Nam. Tin cho hay Bắc Kinh còn cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp đáp trả khác nữa. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa cũng như thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình đã dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối chống Trung Quốc khắp Việt Nam.